Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đức Phật và con đường mới. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến Đức Phật thì quý vị biết Ngài là ai rồi. Còn bây giờ nói đến con đường mới, như thế nào là con đường mới? Muốn nói đến con đường mới, chúng ta phải ngược dòng lịch sử ở xã hội Ấn Độ. Trước 6.000 năm công nguyên, có một tôn giáo rất là lâu đời, đó là đạo Hindu. Và đạo Hindu sau này biến thái thành đạo Bà La Môn. Đạo Bà La Môn là một đạo có rất lâu đời ở Ấn Độ. Và sau này có thêm Kỳ Na giáo và 92 học thuyết khác ở Ấn Độ. Mặc dù tôn giáo thì có rất nhiều, học thuyết có rất nhiều, nhưng mà tất cả đều dựa trên nền tảng căn bản lấy quyền thế cai trị người. Người bóc lột người, cộng thêm một nền kinh tế eo uột, làm người dân vào thời kỳ đó rất là khổ sở. Tình trạng đó kéo dài cho đến 624 năm trước công nguyên. Vào thời kỳ đó, Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Sau khi từ bỏ vương vị đi tu thành đạo, Ngài lập ra một tôn giáo mới, đó là Phật giáo. Chúng tôi muốn nói đến con đường mới, hay phải nói cho đúng hơn, đó là một tôn giáo mới có mặt ở trong xã hội Ấn Độ, Phật giáo. Ý nghĩa con đường mới không có gì khác hơn hay là một từ ngữ mới, đó là Phật giáo, một tôn giáo mới có mặt ở trong 92 học thuyết khác nhau. Trở lại vấn đề, trước thời Đức Phật ra đời tại Ấn Độ, về tư tưởng tôn giáo triết học cũng như về các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội phải nói là rất phức tạp. Thêm vào đó, nạn kỳ thị tôn giáo ở phía Tây Ấn Độ thì địa bàn hoạt động của người Bà La Môn. Và phía đông Ấn Độ thì thuộc về lĩnh vực cai quản của Kỳ Na giáo. Hai tôn giáo này tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, muốn có thêm tín đồ của mình. Thành ra vì vậy người dân vô cùng là khổ sở. Cộng thêm hoàn cảnh chính trị như vậy, chúng ta thấy về hai phương diện tinh thần và vật chất, có thể nói đây là thời kỳ loạn lạc nhất ở xứ Ấn Độ. Người dân Ấn Độ không biết tin tưởng vào đâu, mà cũng không biết vin vào đâu để mà sống. Giữa lúc hoàn cảnh bế tắc và phức tạp đó, Đức Phật xuất hiện trên cõi đời. Ngài xuất hiện giống như vầng mặt trời sáng rực rỡ trong buổi sáng ban mai, làm mất đi bóng tối của đêm đen dày đặc đang phủ trùm cả xã hội Ấn Độ. Thật vậy, giữa một xã hội luôn luôn sống trong tình trạng báo động, người nghi ngờ người, áp bức bất công, người cai trị người, người bóc lột người, Đức Phật là người đầu tiên đã đề xướng thuyết nhân bản, lấy con người làm cứu cánh để mà giải quyết tất cả mọi vấn đề bế tắc của thời đại. Cho nên sự xuất hiện của Đức Phật phải nói đó là một vinh hiển cho con người và cuộc đời. Ngài là kết tinh của muôn ngàn hương hoa từ bi và trí tuệ, là hiện thân của chân lý, là một điềm lành cho hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Nếu cõi đời này mà không bị bóc lột, không bị áp bức, không bị bất công, không đau khổ tối tăm, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ không xuất hiện trên cõi đời này. Ngài ra đời là vì chúng sanh chịu quá nhiều đau khổ. Ngài ra đời như một bậc đại sư đem ánh sáng niềm tin đến cho con người. Ngài ra đời vì một nhân duyên có mục đích chỉ dẫn chúng sanh tu hành tìm chân lý để mà chấm dứt khổ đau phiền muộn. Như tất cả mọi người chúng ta biết, con người sinh ra đời đều chịu nhiều cảnh khổ, khổ ít mà vui nhiều. Cho nên Đức Phật giáng trần để mà giúp con người bớt khổ thêm vui. Vì thế mà sự hiện diện của một con người xuất thế tại vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày trăng tròn cách đây hơn 25 thế kỷ là hình ảnh chân lý viên dung, là một hình ảnh đẹp, là một ấn tượng khó quên ở trong lòng của mọi người. Và từ đó cho đến tận ngày nay đã được các nhà bác học, văn nghệ, truyền giáo thuật lại với nhiều vẻ linh động, nhiều dữ kiện huyền bí, là một đề tài lớn để khơi dậy những tâm tư của các văn nhân thi sĩ. Thành đã vì vậy hôm nay thầy xin ngâm một bài thơ để cho đại chúng nghe.
Thương muôn loài luân hồi trong khổ hải, xót quần sẵn lặng hợp mãi sông mê. Vì chúng sanh, vì thế gian thị hiện, đấng đại bi cứu khổ giáng liên quê. Ngôi đại giác đã chứng tròn đạo quả, gốc Bồ Đề, thiên nhạc tấu ca vang. Vần ánh sáng từ quang soi khắp nẻo, lời kiếm ngôn gieo rắc ánh đạo vàng. Rồi cố thủ chiến y vàng thanh đầm, đập kiếm thân rạng rỡ đấng đại hùng. Ân bác đá bốn phương lê gót ngọc, gieo duyên lành kiểu đồ cắt trầm luân. Bắn xe pháp lăng muôn ngàn quất đồ, chiếc quần y sưởi ấm vàng con tiêm. Cơm ngàn thoại dùng vào một bát, đổi thần y dịu dược khó mong tiêm. Như Đạo Phật. Đã hơn 25 thế kỷ qua, kể từ khi xuất hiện của bậc vị nhân kiệt xuất, thế rồi mùa trăng tròn, tháng Vesak đã trôi qua, tất cả đều đánh dấu một bước ngoặt, một chuyển biến to lớn trong phong trào tư tưởng thời đại, đồng thời là càng khẳng định một cách vẹn toàn hơn nữa về nhân cách tròn đầy của đấng xuất thế, được mệnh danh là thầy của trời người. Để vinh danh Đức Phật và con đường mới, trước hết chúng ta phải ghi nhận một điều: Đức Phật là một nhân vật của lịch sử. Là một nhân vật của lịch sử cho nên Đức Phật đã vào đời bằng con đường cũng như bao nhiêu đứa hài nhi khác. Quả thật, trước tiên chúng ta thấy Ngài là một nhân vật có nguồn gốc hẳn hoi, thuộc giai cấp Sát Đế Lợi, dòng dõi của Thích Ca. Dòng dõi Thích Ca là một đại quý tộc ở Ấn Độ vào thời đó. Ngài là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, nghĩa là Ngài cũng có phụ mẫu sinh dưỡng theo quy luật sanh tử của một con người ở trên trần thế. Là một con người ở trên trần thế như thế nào? Thì một thái tử ra đời sẵn cũng chi phối bởi hoàn cảnh tương tự như vậy. Có điều Ngài khác hơn những đứa hài nhi khác. Khác ở chỗ Ngài là một bậc vương giả, sinh trong một gia đình quý tộc phong kiến giữa một thời đại đa thần, thì tất nhiên những quan thái sử nếu mà có thêm bớt về cuộc đời của Ngài thì đó là chuyện đương nhiên không tránh khỏi. Tại vì người này nó không phải là một con người bình thường, mà là một vị hoàng đế tương lai của họ. Thành ra vì vậy có những điều mà chúng ta nghĩ là vào thời đó họ thêm ra, hay là những người đệ tử sau này thêm vào, thực ra điều đó cũng không có gì là lạ cả. Nếu có thêm thì chỉ vì người ở trong cuộc, nếu là nhân dân của nước Ca Tỳ La Vệ thì nghĩ rằng Thái tử là một hoàng đế tương lai của họ. Họ thêm vào, đó là bình thường. Còn nếu mà nói đệ tử của Đức Phật sau này thêm vào cũng đúng thôi. Tại vì bất cứ một người đệ tử nào cũng đều kính mến thầy của mình cả. Cho nên nếu có thêm cũng có phần hợp lý. Và điều đó cũng là đáng kính mộ. Sanh trong một nước Ấn Độ vào thời xưa là nơi xuất phát những dòng triết học Đông phương thâm trầm huyền diệu. Chính từ các yếu tố đó mà mảnh đất thiêng liêng Ấn Độ đã sản sinh ra 92 học thuyết khác nhau, để rồi sau này kết tụ lại một dòng tư tưởng hoàn thiện nhất ở trong một con người của Thái tử Tất Đạt Đa, con của Đức Vua Tịnh Phạn, thành Ca Tỳ La Vệ. Người có thể được xem là bậc sáng suốt hơn mọi loài chúng sanh, tại vì do có tu nhiều đời nhiều kiếp mà tạo nên. Với tinh thần này, chúng ta phải luôn luôn nhớ một câu: Bồ Tát do đại nguyện mà thành, Phật do tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành. Không biết rằng trong tất cả mọi người chúng ta hiện có mặt ở đây, ai tu được bao lâu rồi chúng ta chưa biết, nhưng mà biết chắc một điều, phải có người này hơn người kia. Không biết chừng ngày mai quý vị giác ngộ cũng có, ai biết trước được. Ngày hôm nay ngồi đây còn là chúng sanh, nhưng mà mai mình giác ngộ, tại vì đúng thời đúng lúc thì giác ngộ thôi. Có tu là có giác ngộ. Đó là một tinh thần hết sức là tích cực. Nếu có lúc Thái tử Tất Đạt Đa ra đời giống như bao nhiêu đứa hài nhi khác đi tu và thành đạo, đó là thuận theo thế gian. Đó là muốn nói đến một tinh thần tự lập, muốn nói đến một vị trí tối thượng của con người. Ai cũng có thể làm được nếu chúng ta có chí. Quanh vấn đề một Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên, Thái tử cũng biết nóng và phải đến cung mùa hè để mà ở, rồi mùa đông cũng biết rét lạnh, Thái tử cũng phải đến cung mùa đông để mà ở, rồi ngài cũng có vợ cũng có con giống như là bao nhiêu hàng triệu triệu người khác. Những dữ kiện là một con người thật sự, là một sự việc đầy nhân tính, nhưng mà không chứng tỏ một Thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật trong tương lai chỉ là một con người tầm thường, mà là một bậc Bồ Tát đã thành đạo rồi. Do vì thương cõi đời, do vì thương nhân gian mà ngài phải trở lại cuộc đời này để mà làm một việc gieo vào lòng mọi người có một sự suy tư, tự mình cứu độ lấy mình. Chính vì thế mà sau khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, chuyển pháp luân, Đức Phật không bao giờ truyền bá cho sự cứu rỗi. Tại vì không ai cứu được ai cả. Mỗi cá nhân được chư Phật nói chung và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng. Các ngài đến cõi đời này chỉ là một việc duy nhất, là chỉ cho chúng ta cái sự u mê, chỉ cho chúng ta cái con đường sáng suốt, vạch cho chúng ta chân lý để cho mọi người thấy. Thấy rồi phải tự mình tu để mà tự cứu. Chớ Đức Phật không bao giờ bảo rằng cứ đi theo tôi rồi tôi cứu cho, hay là cứ đi theo tôi làm cái việc cho tôi, đến khi chết tôi rước lên thiên đàng. Ngài không bao giờ truyền bá tư tưởng tùy thuộc như vậy. Cho nên chúng ta hiểu về cuộc đời của Đức Phật hay là con người của Đức Phật, Ngài không phải là một vị thần thánh giống như những tôn giáo khác đã đề cao vị giáo chủ của mình, mà Ngài chỉ nói Ngài chỉ là một thầy chỉ đường thôi, là một người đi trước biết con đường đó tốt. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị tự đi. Ngài chỉ chân lý cho chúng ta thấy rồi phải tự tu để mà tự giải thoát. Do vậy mà Ngài xác định làm dữ cũng do ta, làm lành cũng do ta, nhiễm ô cũng do ta, mà thanh tịnh cũng do ta. Thanh tịnh cũng do ta, tịnh hay là bất tịnh đều do ta. Không ai làm cho chúng ta trở thành ô nhiễm, mà cũng không ai làm cho chúng ta thanh tịnh. Lời lẽ rất là đơn giản, rất là rõ ràng, nhưng mà rất là vững mạnh, tạo cho chúng ta có một thế đứng riêng mình, không tùy thuộc. Từ khuynh hướng đó cho chúng ta thấy, nếu mà Đức Phật giáng trần giống như một bà tiên ban phép lạ thì nó sẽ tạo nên hai sự nguy hiểm. Một á là tạo cho con người có cái tính ỷ lại, tại vì Đức Phật là tiên mà, thành ra chúng ta cứ làm hết bao nhiêu tội lỗi rồi đến mà lạy Đức Phật, hay là cúng dường cho Đức Phật năm ba nhánh chuối, năm ba dĩa cam là Phật làm cho mình hết tội, thì như vậy khỏe quá. Đó là tánh tùy thuộc, tánh ỷ lại. Thành ra Đức Phật Ngài không ra đời giống như một vị thần ở trên trời rớt xuống, mà Ngài cũng vào trong thai giống như bao nhiêu đứa hài nhi khác là như vậy. Hai, nếu mà Đức Phật giáng trần xuống giống như là một phép lạ thì làm cho chúng ta không tin tưởng ở nơi khả năng tự cứu của chính mình. Vì vậy mà Đức Phật đã chọn quốc độ là Ấn Độ, nơi cõi Ta Bà, làm điểm phát xuất trong việc độ sanh, mà qua đó bốn giai đoạn cụ thể: đản sinh, xuất gia, thành đạo, rồi nhập niết bàn. Đó là bốn giai đoạn, nhưng mà kỳ thực đó là bốn bước tiến của chân lý từ thấp lên cao. Mới nghe qua chúng ta thấy nó rất là bình thường, nhưng mà thực sự đó là bốn nấc thang chân lý đưa chúng ta từ thấp lên cao. Điều đó thật là rõ ràng mà cũng rất là thực tế. Bởi vì con người trong cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng vậy, chối bỏ cuộc đời hiện tại này là đau khổ, là nghịch lý, là đầy dễ những bất công và áp bức. Trong khi đó Đức Phật đã không chối bỏ thân phận của một con người, mà Ngài cũng không quên sự ràng buộc, đớn đau của hoàn cảnh. Phải nói rằng là ra đời sống trong hoàng cung đối với Thái tử Tất Đạt Đa là một hoàn cảnh hết sức là thuận tiện. Ngài chỉ có khác những đứa hạ nhi khác ở chỗ đó, vì hoàn cảnh và thế tộc. sống trong một hoàn cảnh phải nói rất là đầy đủ, nhưng mà trong tâm tư của Thái tử Tất Đạt Đa không bao giờ yên. Mặc dầu vua Tịnh Phạn không bao giờ làm cho Thái tử Tất Đạt Đa buồn phiền về chuyện gì cả, phải nói rằng được một người cha mà giống như vua Tịnh Phạn cũng không phải dễ. Ông thương quý con trai của mình, sợ đứa con trai của mình thấy những cảnh khổ của cuộc đời mà buồn phiền. Từng một cử chỉ rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái sự thương và cưng quý con trai của mình đến độ nào. Nhà vua ra lệnh là tất cả những rác rưới, tất cả những cái gì mà xấu xa phải dẹp dọn trước khi Thái tử dậy. Từ những chiếc lá rơi, từ những cọng rác nhỏ, tất cả các cung phi mỹ nữ phải dọn dẹp cho sạch, giấu không cho Thái tử biết bất cứ một chuyện gì ở ngoài thế gian. Và đi đến đâu cũng được là tiền hô hậu ủng. Đối với một con người, nếu mà ham quyền quý cao sang, ham địa vị, thì phải nói đó là một vinh dự. Tại vì đi đâu cũng có người hầu, đi đâu cũng có người trông coi, phải nói là rất là thỏa mãn. Nhưng mà đối với một Thái tử Tất Đạt Đa, coi đó không phải là cái điều mà ngài mong muốn. Cho nên mặc dầu là sống trong hoàng cung đầy đủ mọi thứ, nhưng mà tâm tư vẫn bị một sự thống khổ. Thống khổ vì cái hoàn cảnh kiêu sa đó, thống khổ vì hoàn cảnh quá đầy đủ. Mặc dầu chưa bao giờ tiếp xúc với người đời, mặc dầu chưa bao giờ gặp những người ở ngoài hoàng cung, nhưng mà trong tâm tư của một thái tử mường tượng như có một cái gì đó nó không ổn. Thành ra vì vậy, nếu nói là chỉ có những người cùng một hoàn cảnh mới thương mến nhau, thì phải nói Thái tử Tất Đạt Đa là một người cô độc lẻ loi nhất vào thời kỳ đó. Bởi vì trong một xã hội nhiều gia cấp ở Ấn Độ, không ai có được hoàn cảnh sung mãn và quyến rũ như Thái tử Tất Đạt Đa. Thì biết cùng ai mà có cùng hoàn cảnh để mà tâm sự. Cho nên tất cả những sự suy tư, những nỗi niềm cô độc, không ai có thể tiếp cận để mà bày tỏ. Và như vậy tâm tư một người thái tử đầy đủ đó cần phải có một sự giao tiếp với người ngoài. Thế là một nhân cuộc du ngoạn, ngài đã cảm được sự đau khổ của con người. Những người không cùng chung gia cấp, không cùng chung tuổi tác hoàn cảnh, sự cảm thông đó nếu mà đối với một người bình thường khó có thể nói là cảm thông. Nhưng mà với một tâm tư của một Thái tử Tất Đạt Đa, khi mà ra ngoài cửa thành rồi, thấy những người già, ngài cũng động lòng thương. Những người bệnh, ngài cũng động lòng thương. Mà những người chết, ngài cảm thấy có một cái gì đó xót xa vô cùng tận. Mà những hoàn cảnh đó khó có thể rung động trước những người thanh niên mà đầy đủ quyền thế khác. Tại vì họ nghĩ đầy đủ rồi, họ đâu cần nghĩ tới những sự thiếu thốn hay là đau khổ của những người khác. Nhưng mà một Thái tử Tất Đạt Đa nhạy cảm, cảm thấy trong tâm của mình có một cái gì đó nó chua xót vô cùng. Như vậy chúng ta thấy sống trong hoàng thành, sống trong lệ loi cô độc, nhưng mà một Thái tử Tất Đạt Đa vẫn có một nỗi buồn. Buồn vì nhân thế. Vốn là người giàu tư tưởng. Đối với tuổi mới lớn là tuổi hay thắc mắc, hay hoài nghi. Điều đó nó không phải chỉ nhờ ở đọc sách, mà cũng không phải nhờ ở những thầy dạy khác, mà đó là kinh nghiệm ở nơi bản thân và một thái tử Tất Đạt Đa tuổi còn trẻ đó đã nhận thấy đời là bể khổ. Sự nhận thấy đó sau này thành đạo, đi ra thuyết pháp, ngài vẫn nhắc đời là bể khổ. Từ ngài đã thấy, ngài đã chấp nhận sự đau khổ của con người. Là một con người trong cuộc đời, là thân phận của một con người phải là như vậy. Ngài tự biết không một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ nào mà dẫn đến vinh quang mà không có sự thử thách. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, một con người chí khí cao cả đó nhất quyết phải ra đi, cắt ngang sợi dây tình ái, vượt thành xuất gia, tu đạo giải thoát. Chỉ có nguyện vọng duy nhất là đưa muôn loài từ đau khổ, mê mờ tới hạnh phúc và ánh sáng chân lý. Và rồi ngài lẩn tránh mọi phiền lụy trong cuộc đời để đi tìm chân lý. Ngài sẽ lìa ái dục, không nhiễm trước. Ngài thấy được tất cả mọi thứ, mọi chuyển biến trong cuộc đời. Phải nói rằng, nếu là một con người không phải là bậc trí, không phải là đại trượng phu, với hoàn cảnh đầy đủ như vậy, không ai có khả năng từ bỏ đâu. Đừng nói chi như ai xa lạ như chính chúng ta trong cuộc đời. Mình chỉ có một chiếc xe thôi, mình chỉ có một cái nhà thôi, mình chỉ có mấy đứa cháu thôi, mà kêu mình bỏ, nhiều khi mình nói bỏ cháu nó rồi ai giữ cho? Hay là đi rồi ai ở nhà mà lo mấy cái nhà đây? Nhiều thứ lắm. Nhưng mà một thái tử Tất Đạt Đa thấy được điều đó. Để hiểu được ý nghĩa thâm diệu của giai đoạn này, chúng ta cần phải lưu ý tính cách liên tục suốt cả hành trạng cuộc đời của ngài. Từ giai đoạn đản sinh cho đến khi mà nhập Niết Bàn. Như cái lần chúng tôi nói, bốn giai đoạn đản sinh, xuất gia, thành đạo và nhập Niết Bàn, đó là bốn bức thang để hướng dẫn chúng ta bước lên trên đường chân lý. Thành ra cái giai đoạn đản sinh phải nói là một giai đoạn biểu thị nhân bản. Bởi vì gốc con người ra đời phải là như vậy thôi. Nếu mà ngài từ trên trời rớt xuống thì ngài là siêu nhiên, chứ không phải siêu nhân. Mà đã là siêu nhiên thì chỉ tạo cho người ta sợ hãi. Nếu có phải kính nể thì kính nể, nhưng mà sợ hãi vẫn là sợ hãi. Cho nên đó không phải là con đường ngài đi. Ngài đến với cuộc đời rất là bình thường để chỉ cho chúng ta thấy ngài là một siêu nhân, chứ không phải siêu nhân. Tại vì ngài ra đời cũng có những cảnh vui buồn, cũng có những thăng trầm, nhưng mà ngài có thể vượt qua. Điều mà tạo cho chúng ta có một sự kính nể lớn là sống trong hoàn cảnh đầy dẫy những sự ham muốn, nhưng mà không bao giờ trói buộc được tâm tư của một người có tâm thương mến chúng sanh nhân loại. Thành giai đoạn đản sinh là giai đoạn biểu thị nhân bản. Rồi đến việc du ngoạn, chứng kiến được những hoàn cảnh sanh già bệnh chết, Đó là một ý thức tự giác. Bởi vì có rất nhiều người trong chúng ta thấy người ta đau khổ thì mặc kệ, ai chết thì chết chứ tôi đâu có chết, ai nghèo thì nghèo chứ tôi bây giờ tôi vẫn cứ làm giàu được. Nghĩa là những hoàn cảnh khổ trong cuộc đời không bao giờ mình để ý tới, tại vì tôi đang sung sướng, ai khổ thì kệ họ chứ. Ở đây xin được chia sẻ với đại chúng, có một đạo hữu khi nghe nói Đức Phật, khi nghe Đức Phật nói đời là bể khổ, ông không đồng ý. Ông nói đời là hạnh phúc chứ tại sao Đức Phật nói đời là bể khổ. Lúc ông bảo đời là hạnh phúc thì quả thật cũng hạnh phúc, bởi vì ông đến định cư xứ Mỹ rồi đem theo được tiền bạc, có vợ đẹp, có con khôn, đứa nào cũng học hành thành tài hết. Ông có mười mấy căn nhà để cho mướn. Quý vị thấy đầy đủ không? Đầy đủ quá. Nhưng mà sao cũng chính ông đạo hữu này nói lại đời là bởi khổ, Đức Phật nói đúng. Lý do đơn giản lắm. Tại vì khi mà thấy ông có đầy đủ như vậy thì bạn bảo rằng bây giờ anh mọi thứ anh cũng có đầy đủ rồi, thì bây giờ đến lúc mà anh cần phải hưởng thụ, thôi mình đi Las Vegas chơi một chuyến. Rủ lên Las Vegas thì quý vị biết là bao nhiêu mời mọc, bao nhiêu điều kiện rất là sung sướng. Thế là từ đó là đường xa Vegas anh cứ rong là anh cứ đi luôn vậy thôi. Đi hoài, đi hoài, đi hoài. Có lúc thì anh rủ người bạn của anh đi, mà có lúc thì anh lén đi một mình. Rồi thì từ Las Vegas cứ ở mãi Las Vegas, cho nên là bao nhiêu việc đầu tư, bao nhiêu công việc làm ăn của ông á bỏ bê bối hết. Rồi thì quý vị biết sao không? Những cái căn nhà cho mướn đó từ từ nó bữa nay nó bay lên càng, mai nó bay lên càng, muốn nó bay lên càng, bay riết hết mấy chục căn nhà. Rồi thì cơ sở làm ăn bắt đầu kêu người ta sang lại. Thấy vậy mấy đứa con nó buồn quá, nó khuyên ông chửi luôn mấy đứa con: tụi bay nít tao để bay ra mà, tụi bay biết gì mà khuyên tao. Con bực mình quá, từ cha, không thèm nhận cha mình nữa. Còn nó bà vợ thì ông cũng tưởng là bà vợ là thông cảm nha. Nhưng mà rồi quyết tánh nào tận mấy, đã là tay trắng như vậy rồi mà Las Vegas cũng không chừa. Cứ đi miết đến cuối cùng bà vợ nói thôi, ông sống cái kiểu này thì ông sống mình tôi ly dị. Từ một hoàn cảnh rất là đầy đủ, đến khi nhà cửa cũng mất, công ăn việc làm cũng không còn, con cũng từ vợ cũng bỏ, bây giờ ông nói đời là bể khổ. Thực ra Đức Phật ngài nói lúc nào cũng đúng cả, nhưng mà có điều chúng ta chưa trong hoàn cảnh đó cho nên chúng ta không tin. Đoạn trường ai mới qua cầu có hay, cụ Nguyễn Du nói rõ ràng mà. Nếu mà mình chưa qua cầu đó thì mình chưa biết cái đó khổ. Ai mà có cưới vợ rồi mới biết là vợ hành hạ mình khổ. Hay là ai mà có lấy chồng rồi mới biết là gặp cái thằng chồng trời đánh kia ngày nào nó cũng hành hạ mình. Lúc đầu nói không nghe, phải đợi đụng một trận thiệt là đau thì mới đó mới giác ngộ. Đó là tâm tư của người thế tục. Còn đối với một tâm tư của hoàn cảnh của Thái tử Tất Đạt Đa đó, chỉ thấy thôi, ngài ý thức là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Đó là tinh thần tự giác. Đến giai đoạn này là giai đoạn tìm chân lý. Nghĩa là sau khi thấy cuộc đời là bể khổ rồi, Ngài thấy cần phải từ bỏ. Nhưng mà bây giờ làm sao? Không biết làm sao hết. Bởi vì ở trong hoàng thành á, thì vua cha giấu, tất cả các quan đại thần đều bưng biết tất cả mọi thứ, không để cho Ngài thấy một cái gì cả. Thì bây giờ làm sao để mà tìm hiểu? Thì nhân vì thấy được cảnh khổ ở bên ngoài, và cùng một lúc thấy một vị sa môn làm cho tâm tư một thái tử kia chợt khởi lên một cái gì đó, đó là con đường giúp tự vượt thoát đau khổ. Như vậy chúng ta thấy từ lúc đản sanh đến lúc ra cửa thành và nhận thấy hoàn cảnh trong cuộc đời, rồi mở cho Ngài một con đường tìm chân lý, Ngài ra đi. Riêng về Đức Phật Thích Ca, sau 6 năm suy tưởng, thời gian mà Ngài ở trên núi tuyết, đó là bài học cho thấy con đường suy tưởng xuất phát từ bản thân. Nếu không ấy, thì dù cho những bậc thầy xuất thế, dù cho là những bậc thầy như thế nào đi nữa, cũng chỉ là có thể giúp chúng ta cơm ăn áo mặc trong cuộc đời thôi, chứ không thể nào giúp chúng ta tìm chân lý được. Thái tử Tất Đạt Đa là trải qua kinh nghiệm trực kiến này, và Ngài xác định chân lý không ở ngoài chúng ta. Đó là kết quả sau 6 năm tu khổ hạnh, ngày ăn uống một hộp mè, sống như vậy 6 năm. Trong khi đó mình nhìn đó một bữa mà chịu không nổi, nhìn đó một bữa, hay là ăn ít một bữa, hay là ăn khổ một bữa, mình đã la làng lên rồi, bữa nay không có gì ăn, hay là khổ gì mà khổ dữ vậy. Thái tử Tất Đạt Đa ăn mỗi ngày một hộp mè thôi, sau 6 năm, đến độ mà người chỉ còn da bọc xương thôi, giống như là cái bộ xương bước đi thôi. Mà sau cùng Ngài tỉnh ngộ, tu như vậy không được, chết liền. Thành ra vì vậy sau khi nhờ cô Trăng Kiều cho uống một bát sữa, Ngài thấy tỉnh lại, và Ngài thấy đây không phải là con đường mình tu. Sau khi tỉnh lại, Ngài quyết định ăn uống lại bình thường. Thành ra Ngài xác định chân lý không ở ngoài con người. Từ khuynh hướng này chúng ta có một bài học. Thực ra trong cuộc đời, chúng ta cũng không nên cưng dưỡng thân mình nhiều quá, ăn uống đầy quá, ăn uống đầy đủ quá, nó cũng đâm ra tệ là mình lười, không làm gì được hết. Mà ăn uống thiếu thốn quá cũng mau chết lắm, cũng không làm gì được, muốn tu cũng tu không xong, tại vì nay bệnh mai bệnh, làm sao mà tu. Đừng quá đáng, đừng nhiều quá mà cũng ít quá. Thành ra vì vậy, với cái tinh thần chân lý không ở ngoài con người của chúng ta, chúng ta phải giữ cái mạng đó mà tu. Làm gì làm cũng phải giữ cái mạng, bởi vì nếu mà không có mạng này thì cũng không tu được. Nhiều quá khi ăn mập nặng nề tu không được, đói quá ốm yếu gió bay bay luôn mình cũng không tu được. Cho nên phải giữ ăn uống điều độ, thức ngủ điều độ, sống cuộc đời vui tươi để giữ cái mạng mà tu. Đây là lời tuyên bố khích lệ, khơi động cái tâm thức tự giác lên trong tâm hồn từng cá nhân của chúng ta. Một lời khích lệ rất là tốt đẹp, giúp chúng ta phải giữ sức khỏe để sống an vui trên cuộc đời. Và ý nghĩa của chuỗi ngày suy tư dưới gốc cây Bồ Đề Nó bao hàm một ý dụ là bất cứ một chúng sanh nào nếu chịu khó tu, y theo giáo pháp mà tu, thì giác ngộ giải thoát là đó, không ai cho chúng ta cả. Giáo pháp không ở ngoài, không một vị thần thánh nào cho chúng ta, mà tự chúng ta tu rồi giác ngộ. Điều này giải thích cho chúng ta hiểu, sau nhiều ngày tháng tham học với những bậc thầy danh tiếng, nơi nào có những bậc thầy giỏi là Thái tử Tư Đạt Đa đến cầu học. Khó kiểu nào cũng học, khổ kiểu nào cũng học, nhưng mà rốt cuộc cho Thái tử Tư Đạt Đa biết rằng những vị thầy đó chỉ là những vị thầy thường thôi. Rồi Ngài tự chọn cho mình một con đường, chọn cho mình một phương pháp. Ngài ngồi tư duy dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày. Khi mà bắt đầu ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài tuyên bố một câu rất là mạnh: nếu mà không đạt được đạo quả giác ngộ, dù là cho xương tan thịt nát cũng không đứng dậy khỏi gốc cây này. Có ai dám liều mạng như vậy không? Đối với con người của chúng ta, không ai có can đảm mà tuyên bố như vậy hết á. Đó là lý do mà nhiều khi mình đi tu thì mình cũng thích tu, nhưng mà rồi bước chân vô, nửa trong nửa ngoài, cái nửa trong rồi cuối cùng nó yếu hơn nửa ngoài, cũng rút chân ra, mình tu không nổi, bởi vì khó. Đừng nói chi đó, những cái tập khí của mình bao nhiêu năm trong cuộc đời thì thế nào cũng phải bị thầy dạy đạo rày. Bạn đạo là mà như vậy mình tự ái, mình sợ nó khó, rồi mình không dám tu, rồi rốt cuộc mình cũng không dám tu. Nhưng mà một Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố một câu mạnh: dù là xương tan thịt nát, nếu mà không đạt được đạo quả giác ngộ, vĩnh viễn không đứng dậy khỏi gốc cây. Nhưng mà lời tuyên bố mạnh như vậy, cho nên cuối cùng rồi Ngài thành đạo. Sau 49 ngày đêm tư duy, Ngài thành đạo, khai sáng ra một tôn giáo mới mà chúng tôi gọi là con đường mới. Một tôn giáo mới này thổi một luồng sinh khí mới vào chúng sanh nhân loại vào thời kỳ đó. Thành ra vì vậy mà cùng một lúc không ai bảo ai cả, khi nghe đến một tôn giáo mới này với một vị giáo chủ vô cùng cởi mở, thì cả giai cấp Bà La Môn, giai cấp vua chúa, giai cấp bần tiện ở trong xã hội cùng một lúc trở thành đệ tử của Đức Phật. Và những cái giai cấp thống trị ở trong xã hội Ấn Độ không ai đánh đổ, không ai làm một cái gì cả, mà tự nhiên sụp đổ. Thành ra vì vậy chúng ta thấy Ngài Đức Phật ra đời và khai sáng một con đường mới để dắt chúng ta đi. Trong mùa Phật Đản năm này, để vinh danh về cuộc đời của Đức Phật và con đường mới do Ngài sáng tạo, chúng ta cũng nên đi tìm những nhân cách quan trọng nhất để mà tạo thành một bậc giác ngộ. Yếu tố nào, lý do nào mà tạo nên một bậc giác ngộ như vậy? Thực ra đối với những bậc giác ngộ, những bậc được có đầy đủ 32 tướng tốt, có 80 vị đạp, thì phải nói là những nhân cách quan trọng đó nó có rất nhiều, chúng ta không bao giờ nói hết được. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ, những nét được xem là đặc trưng nhất mà chúng ta có thể sử dụng, ít nhất, đặc trưng nhất nhưng mà dễ nhớ nhất. Trước hết là phải nói trí tuệ. Trí tuệ được xem là một trong những yếu tố tối cần thiết cho việc tạo nên một nguồn lực giác ngộ. Đối với một xã hội nhân sinh, trí tuệ là thước đo nhân cách và đời sống xã hội. Một người có đầy đủ trí tuệ mới là người có khả năng đoàn diệt được tất cả những cái tà quái, những cái xấu tệ. Bởi vì nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta không biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào chính, cái nào tà, cái nào thiện, cái nào ác, khó có thể phân biệt. Chúng ta thấy khi mà tìm hiểu về cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa, lúc mà một thái tử rất là trẻ còn ở hoàng cung, trong tâm tư lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh vạn loại. Do vậy mà đề mục luôn luôn chú ý là truy tìm vấn đề con người và kiếp người. Ngài nhận hiểu rằng con người từ khi mà có mặt trên cuộc đời này là phải luôn luôn chịu khổ, luôn luôn bị chi phối và đắm chìm trong các cảnh như là khổ, vô thường và vô ngã. Bản chất của cuộc sống con người là nguồn cảm xúc mà Ngài luôn luôn tìm cách thâm nhập và khám phá. Bởi vì do cái cảm xúc con người của mình, có nhiều khi chúng ta không biết là thương như thế nào mà ghét như thế nào, tại sao thương mà tại sao ghét. Có nhiều khi thương thì nhiều cái rồi mình nhìn lại cho nó cùng, mình thương tầm bậy. Mà ghét người ta, có nhiều khi mình nghĩ cho cùng thì cũng chuyện tào lao, không mình ghét cũng qua ức cho người ta. Thành là cái cảm xúc của chúng ta là nói thì nó có rất nhiều: giận, hờn, buồn, thương, ghét. Có nhiều khi những cảm xúc của chúng ta, nhiều khi chúng ta thấy không phản ánh được thực trạng của hoàn cảnh. Chuyện không đáng buồn chúng ta cũng buồn, chuyện không đáng giận chúng ta cũng cứ giận, chuyện không đáng vui chúng ta cũng cứ vui. Thành ra một thái tử Tất Đạt Đa thấy được tâm lý đó mà Ngài muốn thâm nhập con người của mình để biết được con người thật của mình. Góc độ suy tư về cuộc đời và kiếp người khiến cho một thái tử Tất Đạt Đa nỗ lực nhiều hơn nữa để mà tiếp cận với cuộc sống. Thành ra vì vậy mà bao nhiêu sự hoài nghi, hoài nghi về con người, hoài nghi về cuộc đời, Ngài thấy rằng cần phải dứt khoát. Cho nên Ngài vượt thành xuất gia, chọn con đường thực hiện tâm linh, sống ở bên những cánh rừng thâm u tịch mịch. Một gốc cây nhỏ cũng có thể là làm nơi trú ẩn của Ngài qua đêm, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đi trong nắng cháy mưa cha, Ngài vẫn đi, đi để tìm chân lý. Sự khắc khoải chỉ vì mục đích duy nhất là mong muốn khám phá ra nguồn bí ẩn của con người và khai phóng tư tưởng cho con người. Đó là tính chất của sự biểu hiện trí tuệ trong bản thân của Đức Phật. Nó có tương quan đến vấn đề từ bi cố hữu trong con người của Ngài. Ngài xuất gia là tại vì Ngài từ chối chiếc ngai vàng. Ngài không muốn ngồi trên chiếc ngai vàng để mà hưởng thụ. Giá trị đích thực trong bối cảnh đó, phải nói rằng nếu mà phải chọn ngai vàng với hạnh phúc của chúng sanh nhân loại thì chúng ta thấy rõ ràng Ngài không vì lợi ích riêng mà bỏ đi lợi ích chung. Lợi ích riêng là ngai vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con quan, dòng dõi thế tục. Còn lợi ích chung là chúng sanh vạn loài. Ngài chọn cái con đường của chúng sanh vạn loài. Thành ra giá trị đích thực trong bối cảnh đa đoan của một mớ triết học hỗn độn của xã hội tào tạp vào thời kỳ đó là những câu hỏi lớn chưa có bậc thầy nào khai mở. Kể cả những người rất là giỏi dạy Thái tử Tất Đạt Đa vào thời kỳ đó không giải đáp được. Thành ra vì vậy Ngài ra đi. Mà ròng rã 6 năm cũng không thoái được. Cho đến khi mà Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề bên sông Ni Liên Thiền, bỏ hết tất cả những pháp tu cực đoan, Ngài tìm được pháp tu trung đạo và Ngài đi sâu vào con đường thiền định. Từ đó nguồn năng lực trí tuệ dồi dào, Ngài đã xem xét, Ngài nhận ra sở dĩ mà con người còn đau khổ, con người còn do bị nghiệp lực cho nên phải luôn luôn chìm đắm trong luân hồi sanh tử. Do nghiệp nhân gây tạo từ nhiều đời để rồi phải cam chịu nghiệp quả báo của cuộc đời hiện tại. Thành lập thoát được luân hồi chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải tu tập theo giới luật quy định. Thành ra vì vậy, đối với những người mà có tâm tư không khổ, không muốn cuộc đời của mình trầm luân trong biển khổ, chịu chấp nhận những cái giới luật. Những người đó là ai? Có phải là đại chúng ngồi đây không? Đúng. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta ai cũng thấy được cảnh khổ của cuộc đời, cho nên chúng ta chấp nhận ngồi đây để nghe pháp, để nghe những cái gì hay áp dụng trong đời sống của chúng ta mà hết khổ. Còn trong khi đó có những người khác họ không chấp nhận giới luật này, hoàn cảnh này, cho nên họ rong chơi ngoài đường phố, rong chơi ngoài casino, rong chơi ngoài những quán bia, quán rượu. Để rồi cuối cùng họ khổ. Nhưng mà đến khi khổ rồi than, tại sao cuộc đời của tôi nó khổ như thế này? Chắc là năm này năm xuôi tháng hạn cho nên nó khổ. Thực ra Đức Phật Ngài cứ dạy chúng ta khổ là do mình, nhiễm ô do mình, không ai bắt chúng ta khổ cả. Qua kinh nghiệm tu tập của Ngài, Ngài thấy được nguyên do dẫn tới cái khổ, trí tuệ đạt được ở cảnh giới giải thoát an lạc. Từ đó chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn đề cao trí tuệ. Vì khi mà chúng ta tìm cầu trí tuệ thì ngay lúc đó chúng ta tìm cầu chân lý, thấy được con người, xã hội, nhân sinh. Thành ra vì vậy, bằng cách nào đó chúng ta phải làm sao đánh thức trí tuệ của mình dậy. Đừng để trí tuệ của mình nó ngủ, rồi chúng ta cứ chìm đắm trong dục lạc, trong mê mờ, cuộc đời nó sẽ còn khổ dài dài. Cho nên yếu tố đầu tiên, yếu tố trí tuệ hết sức là quan trọng. Làm bất cứ một việc gì cũng phải đánh thức trí tuệ của chúng ta, để cho trí tuệ chúng ta can thiệp vô việc làm của chúng ta, đừng làm theo cảm tính. Thực ra trong cuộc đời con người của chúng ta, nếu mà không có tình cảm thì nó không khác chi cây cỏ. Con người quý hơn tất cả những sinh loại khác là tình cảm. Yếu tố tình cảm không thể thiếu. Nếu chúng ta không sống, không đối xử với nhau trên phương diện tình cảm. Nhưng mà loại tình cảm nào được coi là loại tình cảm tối thắng? Loại tình cảm nào là loại tình cảm quý mị, chúng ta phải phân biệt. Mà nếu muốn có phân biệt được, phải có trí tuệ, phải có tuệ giác. Thành ra vì vậy, làm bất cứ cái gì cũng phải để cho yếu tố trí tuệ của mình có mặt. Và đặc tính quan trọng thứ hai, tính nhân bản. Sự có mặt của Đức Phật Thích Ca trong cõi đời này, nó giống như một lời tuyên bố ở trong Kinh Pháp Hoa: ta vì một đại sự nhân duyên mà ra đời, đó chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy chúng ta thấy trọn cuộc đời hành đạo của Đức Phật suốt 49 năm, Ngài vẫn trung thành lời tuyên bố đó. Từ những hàng lớp như là Bà La Môn, cho đến các hàng vương tôn công tử, cho đến những người mà thuộc gia cấp bần tiện nhất trong xã hội thời kỳ đó, ai có lòng đến với Ngài, Ngài đổ hết. Không bao giờ Ngài từ chối. Nhà ngươi á, là gia cấp nghèo khổ bần tiện, không nhận. Hay là người này là gia cấp vua chúa, được, cứ vô. Ngài không bao giờ kỳ thị đó. Thành ra vì vậy Ngài tuyên bố một câu: không có gia cấp trong dòng mẫu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Là một con người, ai cũng có dòng mẫu đỏ, ai cũng có dòng nước mặn. Đến với Ngài là một nhân duyên. Thành ra vì vậy Ngài mở rộng cõi lòng của mình mà đón nhận. Sự đón nhận không phân biệt gia cấp đã làm rất khó chịu đối với những bậc vua chúa. Nhưng mà khi mà Ngài nói ra lập trường của Ngài, không vì bất cứ một người nào cả, là vua chúa không phải vua chúa mà tu mau thành đạo, mà do tinh tấn tu học mà thành đạo. Cho nên nếu là một người sống trong gia cấp bần tiện nghèo cùng mà người ta tu, tinh tấn tu học, thì người đó đắc đạo. Bất cứ ai y theo giáo pháp của Đức Phật, tu theo giới định tuệ, thì người đó cũng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Đó là lời tuyên bố sắc đá nhất. Đây là lời tuyên bố không kém phần hồn hồn về vấn đề khai phóng con người. Phải nói Đức Phật với một tâm từ bi vô biên, Ngài đã bất chấp mọi hàng rào, mọi rào cản của các dòng tư tưởng tập tục xã hội để mà tôn vinh một con người, và đồng thời giải thoát hoàn toàn ra khỏi sức chế ngự của đấng thượng đế toàn năng. Tại vì với một ý nghĩ từ thời xưa, thượng đế là đấng toàn năng, ai làm ác là Ngài phạt, ai làm lành là Ngài thưởng. Nhưng mà đối với Đức Phật không có thượng đế, ai làm nó chịu, không ai có thể đổ ai. Phải nói đó là một tiếng sét đánh vang trời vào tâm thức của những con người vốn có tinh thần yếu đuối, chỉ biết nương tựa vào thượng đế để mà làm nó trú ngụ giả tạm. Ngài tuyên bố: tự ta làm ô nhiễm, tự ta thanh tịnh ta. Không ai làm ô nhiễm mà cũng không ai thanh tịnh ai. Nhờ sự khai thị này mà đó là kim chỉ nam cho những ai lầm đường lạc lối vào những tâm hồn thụ động. Những ai mà khởi tâm tiêu cực, quay lưng với cuộc sống, biết quay trở về để nâng niu cuộc sống của mình, nhân tính và giá trị của nó chính thức đã được khai mở khi Ngài tuyên bố: không ai làm ô nhiễm mà cũng không ai thanh tịnh ai. Lời tuyên bố này nó giống như một thông điệp, một bức thư tuyên chiến với những giáo chủ đương thời, tuyên chiến với những thế lực vô minh, mà qua đó ý niệm thượng đế là thí dụ cụ thể nhất. cũng là một sự kiện triết học chấn động đánh thức tiềm năng vô tận của bản chất nhân sinh, vốn cứ chịu ép mình trước cái phạm trù tư tưởng thần quyền đã áp đặt. Một không gian thời gian chi phối và thiên nhiên hùng vĩ tạo tác như một mạng lưới tạo hóa vô cùng vô tận. Chính vì thế mà chúng ta vẫn luôn luôn nhìn nhận nhân tính và sự khai mở của nó là một quá trình vận động, một lời tuyên bố hùng dũng của một bậc vĩ nhân có trái tim tuệ giác. Trái tim đó luôn luôn dành cho chúng sanh nhân loại, luôn luôn hướng về lý tưởng duy nhất vì lợi ích của chư thiên và loài người, cho chúng sanh vạn loài mà Đức Phật Ngài phải ra đời. Với lời tuyên bố đầy khích lệ đó, chúng ta thấy cũng phải tự hào mình là đệ tử của Phật. Bởi vì chưa có một vị thầy nào mà dạy đệ tử phải tùy thuộc, kể cả bậc thầy của mình cũng không có tùy thuộc vào bậc thầy của mình, phải tự đứng vững trên lập trường của mình. Có như vậy, sống chỗ nào cũng sống được, làm bất cứ chuyện gì chúng ta cũng tự tin hoàn toàn vào khả năng của mình mà không tùy thuộc vào bất cứ một ai cả. Yếu tố thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng là tham cầu. Con người sinh ra có một sự ham cầu, mong muốn, ham muốn được sống, ham muốn được ăn ngon, ham muốn được mặc đẹp, ham muốn được nâng niu hạnh phúc, vân vân và vân vân. Thầy nói rằng là chúng ta muốn đủ thứ hết á. Nếu mà tất cả mọi thứ trên cuộc đời này mà chúng ta muốn cái gì được cái nấy là cứ muốn dài dài, không cùng không tận. Có những lúc ham muốn đó phải nói là chân lý, phải nói là hạnh phúc. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ham muốn tu vì nghĩ rằng một ngày nào đó nếu mà chúng ta không còn sân hận si mê, không còn đố kỵ ganh tị nữa thì ngày đó chúng ta rất là an vui, rất là thoải mái. Nghĩ làm thế nào để chúng ta tu để không còn những cái sự ràng buộc đó thì những ham muốn đó là hạnh phúc. Nhưng mà có lúc có những ham muốn nó là đưa con người vào biển khổ. Với một ham muốn đi đánh bài để mà mình về làm giàu thì khổ đó. Là bởi vì có bao giờ mà mình đi casino mà mình ăn tiền nó được đâu. Nếu mà có phải nghĩ là tới casino để kiếm vào 100.000 về làm giàu bỏ vào băng chơi á thì đừng. Bởi vì mình đi tới đó không bao giờ đem về đâu. Từ cuộc vốn tới đức vốn luôn, tới không còn vốn nữa, còn hai vòng tay thôi. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là tới đó. Thành ra có những cái ham muốn nó tạo cho chúng ta đau khổ đó. Pháp thế gian được xem là những sự kiện hiện diện của thế giới quan vật chất bắt nguồn từ sự ham muốn do tâm tạo tác. Nguồn tâm ở đây là phải nói vọng tâm. Bởi vì do vọng tâm đó mà chúng ta cứ chạy lang sang, chạy tới, chạy lui, do bị tiêm nhiễm vào thói hư tật xấu, rồi chìm đắm trong sự tranh đấu, chém giết hận thù, tạo nên một xã hội bất an hỗn loạn. Hiện nay nhân loại đang đứng trước những thử thách mới bởi vì lòng ham muốn. Thành ra vì vậy mới có chiến tranh, vì vậy mới có tranh danh đoạt lợi, tìm cầu nhiều thứ. Mà qua đó là chúng ta thấy tìm cầu vật chất và tìm cầu kỹ thuật khoa học. Hiện nay tuy là ngành công nghệ tiến nhanh như vũ bão, nhưng mà ngược lại đây chính là giai đoạn mà sự khủng hoảng về ý thức hệ toàn cầu nó diễn ra một cách gay gắt. Quý vị thấy Do vì kỹ thuật khoa học tiến bộ nhiều quá, cho nên các nước cường quốc phải ngồi với nhau lại để đặt ra một cái điều lệ hạn chế về vũ khí giết người. Do vì kỹ thuật nó tiến bộ nhiều quá, cho nên giới tư bản phải ngồi lại sắp xếp một chương trình giai đoạn nào cần phải tung ra những cái thiết bị nào để phục vụ nhân loại, mà giai đoạn nào cần phải chấm dứt là chấm dứt. Vì tiến bộ nhiều quá, cho nên đó cũng là một cái điều nguy hiểm chứ không phải là không có đâu. Thay thế vào nền tảng của kỹ thuật khoa học phải có cái nhìn chung, khởi điểm sự tham muốn vật dục, cho dù là chế độ phong kiến hay là cho dù là chế độ tư bản cũng vậy. Mặc dầu có đầy đủ phương tiện, nhưng mà đâu phải là không có những người đói khổ, đâu phải là không có những người không có cơm ăn, không có áo mặc. Mặc dầu một xã hội phải nói là rất đầy đủ như ở nước Mỹ, nhưng mà đâu phải là không có người là không có nhà ở. Ra ngoài đường chúng ta vẫn thấy có những người homeless, có những người phải đi ăn xin, chứ không phải là một xã hội đầy đủ mà chúng ta nói là không có những cái đó. Chừng nào mà con người còn chìm đắm trong tham muốn của vật dục thì nhân loại vẫn còn tiếp tục đối diện với những vấn đề nảy sanh, mà hệ quả đó nó càng phức tạp và gay gắt hơn nhiều. Trong một xã hội nào nó cũng có như vậy cả. Nhìn thấy vấn đề này từ ngay trong bản chất, cho nên Đức Phật Ngài chủ trương hướng dẫn hàng môn đệ của Ngài phải biết sống đời sống tri túc bằng đời sống giản dị và thanh cao. Thực ra điều này những người nhà giàu họ thấy họ không bằng lòng, nhưng mà thực ra đó, quý vị thấy đối với những người mà tri túc á, ăn cơm hẩm, uống nước lã, nằm lấy cái tay mà gối lên đầu vẫn cứ ngủ ngon. Nhưng mà không biết tri túc á, nằm giường cao nệm ấm, gối bằng gối vàng trân châu đủ thứ mà vẫn không yên. Cho nên nhìn ở hai cái trạng thái là tham cầu và biết đủ đó. Cho nên Đức Phật Ngài đưa ra phương pháp phải diệt tham muốn, không được hướng ngoại tìm cầu, phải biết vừa đủ để mà làm trong sạch sự sống. Nói như vậy quý vị đừng hiểu lầm, ông Phật ông dạy mình làm nghèo không cho mình làm giàu. Không phải. Tinh thần của Đạo Phật để cho chúng ta có một thái độ chuẩn bị. Trong hoàn cảnh nào chúng ta còn sống được hoàn cảnh đó. Có vậy thôi. Nếu mà giàu thì chúng ta có quyền làm giàu. Làm giàu lương thiện là điều nên làm. Nhưng mà làm giàu bóc lột mồ hôi nước mắt của người ta không làm. Nhưng mà làm giàu mà biết tới chỗ đó tôi ngừng, tôi đủ là nên làm. Còn mà làm giàu mà không đầy, không biết bao nhiêu chỗ đầy túi tham của mình thì Đức Phật Ngài khuyên không nên làm. Đó là thái độ tri túc của tinh thần Đạo Phật, chứ không phải với thái độ tri túc Đức Phật Ngài đưa ra mà để làm cho con người nghèo đói. Đạo Phật là một đạo tiến bộ, một đạo cởi mở, một đạo biết nhìn xa nhìn rộng. Bởi vì với cái tinh thần phục vụ cho con người, cho có cơm no áo ấm, thì đương nhiên không thể không nhìn đến hoàn cảnh của xã hội. Thành ra tinh thần không tham cầu, tinh thần biết đủ vừa đủ, không phải là làm nghèo, mà giúp chúng ta có đầy đủ phong phú chuẩn bị cho cuộc sống của chúng ta. Có như vậy chúng ta mới thấy được, chúng ta mới sống được. Mà cuộc đời một thái tử tất đặt ra để chứng minh cho chúng ta thấy. Ngài luôn luôn phản tịnh là tự tâm, phát triển giác tính để mà mở mang lĩnh vực tâm linh bằng đời sống phàm hạnh không tìm cầu. Xem vật chất giống như đôi giày rách, cần loại bỏ là loại bỏ. Sống trong cung vàng địa ngọc, không ai đầy đủ hơn Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà ngài thấy không phải là chiếu cánh trong việc mà làm cho con người hết khổ. Ngài sẵn sàng vứt để tìm đạo. Ba trong những nhân cách được xem là những chất liệu quan trọng được sử dụng và thành công vĩ đại nhất của Đức Phật về vấn đề kiến tạo một xã hội an lạc hạnh phúc cho nhân loại, làm thích ứng trong bất cứ thời đại nào của chúng ta. Đó là trí tuệ, nhân bản và không tham cầu. Suy cho cùng thì những điểm then chốt này nó không vượt ra ngoài ý niệm căn bản. Đức Phật chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác. Mà quả thật Đức Phật là một bậc siêu nhân chứ không phải siêu nhân. Thật ra nếu mà đứng trước quan điểm thường nghiệm như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa nhân bản của đạo Phật và tâm nguyện độ sanh của Đức Phật. Thế nên điều trước tiên á, ai cũng thấy rõ chân lý có thể đến trong trí tuệ nhân loại bằng hai con đường. Con đường thứ nhất là thấy được chân lý, là con đường trực kiến. Con đường thứ hai là tìm chân lý, là con đường suy nghiệm. Thấy chân lý là trực giác ngoài lý siêu việt của đấng xuất thế. Thấy chân lý là trực tiếp thấy được quy luật sâu xa về sự chi phối hiện hữu của con người, mọi định mệnh chi phối của thân phận con người, chúng ta thấy được. Đã là cái thấy trực tiếp thì không thể nào giải thích được. Bởi vậy, con người mà học đạo trong khi suy nghiệm chân lý là để thấy những cái gì vi diệu của đạo Phật chứ không phải đi tìm. Hiện tại chúng ta thực sự có cái may mắn là những cái gì tìm thì Đức Phật đã tìm rồi. Bây giờ chỉ có điều là chúng ta thực tập thôi. Thực tập suy nghiệm để thấy chân lý đó. Thế nên Đức Phật ngài khuyên hàng đệ tử của ngài đến để mà nghe chứ không đến để mà theo. Có nhiều đạo, nhiều tôn giáo khi mà thấy người nghe đó, bắt tới đó đè rửa tội, bắt tới đó là phải theo đạo người ta. Còn Đức Phật không có. Đức Phật ngài bảo tới để mà nghe. Nghe nếu thích thì theo, không thích thì không theo. Thấy cho rõ cái vi diệu rồi, rồi theo. Bây giờ chúng ta có may mắn là không cần phải tìm. Những lời nói của Đức Phật ngài cũng không bắt chúng ta tin. Cứ thấy đi, thấy cho rõ ràng, chứng nghiệm cho rõ ràng, làm cho được cái đó, thấy đúng thì theo, không đúng thôi, không theo. Chúng ta cũng phải công nhận rằng nhờ 92 học thuyết trước Đức Phật đã tạo thành một mớ triết thuyết tào tạp. Tuy rằng đây không phải là một chân lý tuyệt đối, nhưng mà phải nói đó là những tư liệu rất là cần thiết để cho một Thái tử Tất Đạt Đa có đủ tư liệu suy gẫm và làm một cuộc kết hợp, làm một cuộc chuyển hóa để trở thành một triết thuyết riêng cho ngài. Quả thật trong những lúc có nhiều vị thầy với 92 mớ học thuyết đó, nó bị chần đứng lại, là bởi vì không vượt ra khỏi được hình thức, không vượt ra khỏi ngoài giáo điều khuôn khổ khô cứng đó thì không bao giờ có thể tiến bộ được. Thành ra cuối cùng Mặc dầu những vị đó là nổi tiếng thật, nhưng mà cũng là những vị thầy tầm thường thôi. Trong khi đó, một thái tử Tất Đạt Đa đã vượt ra ngoài cái khuôn khổ đó, vượt ra ngoài, vượt lên trên, và cuối cùng nhờ 92 học thuyết đó mà có một tôn giáo mới ra đời, đó là Phật giáo. Thành ra vì vậy, khi mà Ngài đã nhìn 92 học thuyết đó dưới một con mắt của người giác ngộ, Ngài thấy cái đó cần, và Ngài giác ngộ, Ngài tuyên bố chỉ còn một thân này là cuối cùng, không còn bị tiếp tục sanh tử nữa. Ngài giác ngộ. Theo chân Đức Từ Phụ để mà thực tập đạo giải thoát, từ ngàn xưa cho tới bây giờ, khi nói đến sự thị hiện của Đức Phật là một tôn giáo mới, hay là một con đường, hay là một luồng gió mới, là chúng ta phải thấy tinh phần của Phật giáo trước và sau vẫn luôn luôn. Đức Phật không bao giờ tự xưng là đấng cứu thế, mà Ngài đến với cuộc đời với ý niệm. Đức Phật không bao giờ tự xưng Ngài là một đấng sáng thế, mà Ngài đến với cuộc đời bằng một thiện niệm là cứu thế. Thật vậy, Đức Phật Ngài đã không tự phong cho mình với cái chức vụ là sáng thế, mà chỉ hoàn thành nhiệm vụ là cứu thế. Với tinh thần tự nguyện của Ngài đã đi trước hơn 30 thế kỷ qua để hoàn thành thiện nguyện đó, Ngài cũng không tạo ra một phép thuật màu nhiệm nào cả, cũng không tạo ra cái đường lối đe dọa là thưởng thiện phạt ác cho bất cứ một ai. Ngài đã đản sinh trong nhân thế với thân phận của một con người bình thường, gợi cho mọi người chúng ta cái ý thức là tự cứu của cá nhân, sống trong một xã hội phong kiến, trong một xã hội nhân loại còn luôn luôn đắm chìm trong hoang đường hoang tưởng, mà Đức Phật đã đề cao một cái phương thức tự cứu mình. Phải nói đó là một lời tuyên bố táo bạo và hết sức là tiến bộ. Táo bạo ở chỗ là giữa những học thuyết, 92 học thuyết, họ không bằng lòng như vậy. Tất cả những học thuyết đó đều muốn rằng con người phải đặt dưới quyền một vị thần linh, mà qua đó là Thượng Đế, là đấng sáng thế, có quyền thưởng thiện phạt ác. Nhưng mà bây giờ Đức Phật Ngài nói tự mình thanh tịnh mình, không ai thanh tịnh mình hết, làm cho con người tự cứu độ lấy mình, có nghĩa là vượt ra ngoài sự chi phối của Thượng Đế. Thì như vậy rất là khó lòng thoát khỏi những sự hận thù của những người Bà La Môn, của những người Kỳ Na Giáo, của 92 học thuyết. Thế nhưng mà Đức Phật Ngài bất chấp những đe dọa đó, Ngài tuyên bố phải tự cứu lấy mình, không được sống trong hoang đường hoang tưởng nữa, không được đặt mình dưới bất cứ một vị thần linh nào cả, mà phải tự mình quyết định cuộc đời của mình, tự mình giải thoát con người của mình. Ngài không bao giờ chịu mặc cái bộ áo hoang đường mà các giáo phái đương thời đã bày vẽ bắt mọi người phải mặc. Chúng ta thấy rằng là căn cứ vào những sự kiện đó, ai cũng thấy là Đức Phật đi vào lòng con người để mà cứu độ con người. Dù vậy là những chất người của Ngài đó vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn cứ theo thời gian năm tháng mà người ta hiểu Ngài nhiều hơn. Chứng cớ là khoảng thời gian hoằng pháp lợi sanh, Ngài về giáo đoàn, đi từ cực Bắc xuống tới cực Nam, đi từ cực Đông qua cực Tây, Ngài hướng dẫn, Ngài dạy, Ngài nói rất nhiều. Nhưng mà Ngài tuyên bố một câu: trong suốt 49 năm ta chưa hề nói lời nào. Khác hẳn với con người trần tục của mình, nói được một lời á, là mình ý lại tôi đã nói lời đó, dạy người ta tu một chút xíu hay là làm ơn một chút xíu là mình kể tới kể lui ngàn năm không phai. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy thì dạy, dạy xong rồi đi, chứ không bao giờ nói à tôi đã dạy chỗ đó nói như vậy, ngài không bao giờ khoe. Suốt cả 49 năm ngài làm biết bao nhiêu việc, ngài nói biết bao nhiêu lời, nhưng mà cuối cùng ngài nói ta không nói lời nào cả. Chúng ta thấy rằng là đối với lời dạy của Đức Phật đó, luôn luôn lúc nào cũng đượm chất hài hòa với nhân bản tính. Do vậy mà đạo Phật đến với cuộc đời luôn luôn là hài hòa, không bao giờ tạo cái sự mâu thuẫn với khoa học, cũng không bao giờ tạo cái sự mâu thuẫn với triết học. Nhờ sự giác ngộ của ngài, nhờ tuệ giác của ngài mà càng ngày, nếu có phải những nhà khoa học tiến bộ bao nhiêu, những nhà triết học có cái sự tư duy đến mức độ nào, thì cũng chỉ là những kiến thức để làm cho mọi người hiểu đạo Phật dễ hơn, rõ ràng hơn, chứ không có chống đối, không có trái ngược lại. Là bởi vì Đức Phật ngài có một cái tuệ giác vô cùng, thành ra vì vậy không bao giờ vấp phải những trận thánh chiến nào, cho dù là ở trong tư tưởng cũng không có. Điều đó làm cho chúng ta thấy rất là rõ ràng. Mà một sự so sánh cụ thể, các nhà khoa học thì chủ trương là đã phá thần quyền, trong khi đó thì đạo Phật không bao giờ chủ trương thần quyền, thành ra đó không phải là đối tượng đại phá của những nhà khoa học. Triết học thì chủ trương hoài nghi, nhưng mà không nghi ngờ được với giáo lý của đạo Phật, là bởi vì giáo lý của đạo Phật luôn luôn chủ trương con người phải chân, thiện và mỹ, cho nên đó cũng không phải là đối tượng của những nhà triết học hay hoài nghi. Còn đối với các nhà chính trị cũng không phủ nhận được giá trị đạo đức của Phật giáo, là tại vì nếu ai có làm chính trị đó thì cái mục đích cũng chỉ là đem hòa bình, cơm no áo ấm cho nhân loại. Nhưng mà trong Phật giáo cái pháp luật hòa và bốn cái nhiếp pháp đó nó quá đầy đủ với những nhà làm chính trị rồi. Cho nên nếu mà có phải những người làm chính trị tài ba đó, cũng nên tới chùa mà học đạo, để mà biết pháp luật hòa, để mà biết được bốn nhiếp pháp đó mà ra làm đạo. Cho nên đối với phương diện khoa học, triết học, chính trị thì Phật giáo cũng không có cái gì là chống đối cả. Nói tóm lại, kỷ niệm đản sanh của Đức Từ Phụ, chúng ta đón nhận luồng tư tưởng giác ngộ chói rạng trong tâm hồn. Không nên coi đây là một sự xuất hiện của một người thánh thiện đến cõi đời, mà phải chiêm nghiệm sự ban bố của chân lý. Chân lý giác ngộ đó không ở ngoài chúng ta, Đức Phật thị hiện trong mọi người chúng ta, trong sự đau khổ hiện thực của chúng ta và chúng sanh vạn loại. Đức Phật vì sự đau khổ của con người mà tìm phương pháp giải khổ cho con người. Thành ra vì vậy, ngài không phải là một nhà khoa học, tại vì ngài không đem cái trí tuệ minh mẫn của mình để chế ngự thiên nhiên bằng tư tưởng. Ngài cũng không phải là một nhà triết học, là tại vì ngài không biện giải những tư tưởng hoài nghi. Ngài không là gì cả, nhưng mà đến với cuộc đời cần ngài phương diện nào thì ngài ở trên phương diện đó. Chúng ta chỉ có một điều biết rằng ngài là một con người cũng như bao nhiêu con người khác, đến với cuộc đời cũng như bao nhiêu con người khác, nếu mà Ngài có khác chỉ vì Ngài xuất thân từ nơi vương giả. Nhưng mà Ngài đã nghiêng mình xuống, hòa mình với tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội. Đến khi Ngài đi tu, Ngài giác ngộ rồi, Ngài cũng đến với con người cũng với trong tinh thần đó. Nguồn giáo lý nhân bản của Ngài tồn tại trong tim óc mọi người chúng ta. Xưa nay, giáo lý của Ngài chưa bao giờ bị bọn thống trị dùng làm khí cụ để mà khống chế nhân loại. Các vị tăng chuyên chính dù là hữu hình, dù là hữu hành hay là vô hành, cũng đều chỉ có hai đường lối. Một á, là nhập thế độ sanh. Hai là viễn ly nhập định. Nhưng mà điều chắc chắn là không hề có một vị nào trở thành một phần tử đẳng cấp cai trị thống trị. Cho nên hãy nghĩ rằng Đức Phật vì chúng ta mà đảng sanh, Đức Phật đã vì chúng ta mà thị hiện, để mở ra một con đường mới, con đường của tuệ giác, của nhân bản, của không tham cầu, của hiểu biết và tình thương, để cho mọi người chúng ta cùng tu, cùng giải thoát, để sống cuộc đời an vui. Kính thưa đại chúng, bài pháp Đức Phật và con đường mới đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.